18y.net giới thiệu câu chuyện Đồ Em Trinh Hai Nháy. Bạn đang đọc phần 9 của truyện Sex Móc Lồn Chị Gái Bữa Ăn Và Ly Rượu Nhanh Chóng Đưa Hai Người Vào Giấc Ngủ. Kể cũng lạ, Toàn có thể ngủ ngon lành mà không sàm sỡ gì. Trinh Toàn quên che rèm, làm ánh sáng mặt trời buổi chiều hắt vào mắt nó tỉnh ngủ thật khoan khoái. Nó đưa tay vuốt nhẹ tóc chị Trinh đang dụi vào ngực nó. Nó vuốt ve rồi kề môi, hôn nhẹ một cái lên trán chị, đưa tay ôm lấy vòng eo của chị, bắt quả tang hôn lén chị nhé. Trinh bỗng mở mắt như là chờ trực lâu rồi vậy. Em thấy có hạt bụi ở trán nên tiện miệng hút ra cho chị thôi. Ha ha, vụng chèo khéo trống, thế hai tay đâu phải dùng miệng. Toàn cười ha ha, siết tay ôm eo chị chặt hơn. Trinh một tay vuốt tóc, một tay ôm eo mất rồi. Chân thì em có ba chân lận, nhưng tay chỉ có hai nên đành dùng miệng. Gớm, ai mà thèm. Chị Trinh cười khúc khích, dí tay vào trán của Toàn. Ngón tay thon mềm của chị Trinh dí vào trán Toàn, nó bỗng há miệng ngoạm lấy ngón tay chị, mút mút lấy. Một luồng điện từ ngón tay truyền lên làm chị Trinh rùng mình. Chị định rụt tay về nhưng Toàn mút chặt quá, làm chị không dám dứt ra. Được thể Toàn càng mút ngón tay chị, nó liếm liếm lên mu bàn tay chị, rồi đặt tay chị lên ngực nó. Thích không? Nó hỏi. Không, người gì mà cứ cắn cắn như. Trinh trêu nó. Ha ha, chị không biết ngón tay có mạch máu chạy thẳng vào tim sao? Nhất định tim chị đã bị em xâm nhập rồi. Không liên quan. Thử xem có liên quan hay không nhé. Toàn kê vào tai chị, thổi nhẹ, chị lại thêm dùng mình. Rồi hai tay Toàn lần mò xuống eo chị, vuốt ve làm chị thót cả bụng. Chị Trinh đã nhiều lần làm tình và với nhiều người, nhưng Toàn mang đến cho chị cảm giác gì đó rất lạ, khác hẳn. Một sự tinh quái, nhẹ nhàng và ngọt ngào từ Toàn làm chị mất hết cả lý trí trước đó. Rất nhanh chóng, Toàn đã thọc tay vào váy của chị Trinh, xoa trên bụng chị, mềm và mịn quá. Nó có thể cảm nhận được một ít lông măng một ở phía dưới phần bụng. Nó xoa, rồi hôn chị Trinh. Bàn tay vuốt tóc giờ thành bàn tay xoa đầu chị, đưa đẩy môi chị kề sát môi nó và dính chặt vào nhau. Toàn không chịu được nữa, nó đưa tay cởi váy chị ra, rất thuần thục. Chị Trinh cũng phối hợp với nó, vừa nhấc mông vừa thở hổn hển. Chiếc váy bị vứt ra, cũng là lúc thân thể bốc lửa của chị hiện ra trước mắt nó. Chị không cao ráo, kiêu sa như chị Phụng, cũng không non tơ như Huyền. Ở chị là cái đẹp của thể xác, của dáng vẻ bốc lửa, cặp ngực no tròn, vươn lên cao vút cái eo con kiến cùng cặp mông núng nính làm Toàn như ngừng thở. Nó chưa gặp cơ thể nào gợi dục đến thế cả, nhìn cơ thể chị như có cảm giác có ngọn lửa thiêu đốt và buộc Toàn phải lao vào, giải tỏa. Nó cúi xuống, hôn cặp vú no tròn cao vút của chị. Nó tham lam bóp lấy, xoa nắn, đầu ti chị cũng không hồng hào, nhưng cũng chả thâm đen. Nó kê miệng, mút lấy đầu ti chị, quỷ sứ, có sữa đâu mà, để em làm vài lần là có thôi. Toàn nói trong tiếng hổn hển vì dục vọng đang trào. Nói rồi nó thò tay xuống, móc lấy lỗ lồn đang rỉ nước của chị, nhiều quá, ướt cả bàn tay nó. Có thể nói chị Trinh là người nhiều dâm thủy nhất nó từng giờ qua. Nó xoa xoa âm hộ, day day hạt le thật mạnh, nhanh, nhẹ thôi em. Từ, đáp lại chị Trinh là những cái trà sắt lồn mạnh hơn của Toàn, những cái đá lưỡi nhanh hơn của nó vào đầu ti của chị. Toàn điên cuồng kích thích các điểm nóng của chị, nhưng chính nó cũng đang nóng dần lên. Cu nó đã đội lên trong quần nãy giờ. Nó cởi quần áo ra, trần trụi áp người vào cơ thể trần trụi của chị Trinh. Sự bốc lửa của cơ thể chị làm nó thêm hứng tình. Nó trà người lên xuống, xoa bóp vú chị, mơn man cổ, ngực, eo, đùi chị. Em, chị Trinh rên rỉ dưới sức nặng của cơ thể con đực đang đè lên. Nó trườn xuống như một con rắn. cho tới khi mặt nó chạm vào phần kín đáo nhất của chị. Âm hộ, mùi giống cái nồng nàn, thêm thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp, thật quyến rũ. Toàn hít một hơi, mùi âm hộ của chị tràn vào lồng ngực nó, kích thích đến từng tế bào não của nó. Nó thè lưỡi, liếm một đường thật dài dọc theo mép lồn chị, dâm thủy dính vào lưỡi nó, trơn nhớt và ấm nóng. A a, mạnh lên tí em, Trinh rên rỉ. Nàng cảm nhận được độ nhám của lưỡi Toàn, cảm nhận được lồn nàng đang được liếm láp. Tiếng húp soạt soạt của Toàn như nhắc nhở điều đó. Nàng banh chân rộng ra, hai mép lồn căng ra, hé ra âm đạo của nàng, thật hồng hào và kích thích. Toàn giơ tay, chọc vào, và nhấp ngón tay, làm Trinh càng lên sướng. Bất chợt chị Trinh kẹp chặt đầu Toàn vào, hợi hợi cái mông lên như muốn ngón tay Toàn sâu vào. Hiểu ý, Toàn chọt lút cán ngón tay của mình, móc nhẹ nhẹ lên vành trên của âm đạo chị. Nó cảm giác được các thớ gai trong âm đạo chị đang co bóp, xiết lấy tay nó. Bỗng chị Trinh gồng người, kẹp đầu nó chặt hơn, rồi ưỡn mu lên cao. Âm đạo chị co thắt ngày càng dữ dội, rồi siết chặt lấy tay Toàn. Một làn nước bắn ra. A a, chị ra, sướng quá, Toàn ơi, ra. A, chị lên đỉnh với ngón tay của Toàn, thật kỳ lạ, bao lần làm tình, có bao giờ nàng lên đỉnh sớm vậy đâu, có thể do kích thích vì chơi em trai của bạn, cộng thêm thích Toàn nên chị Trinh mới ra sớm vậy. Chị Trinh thả lỏng người, nằm hưởng thụ khoái cảm đặc biệt này. Toàn cũng không vội, nó liếm láp mép lồn của chị, từ từ. Rồi như cơn sướng đầu tiên qua đi, chị Trinh lại đứng thêm dưới sự bú liếm của Toàn. Chị nhổm dậy, đè Toàn xuống rồi kê miệng tới con cu của Toàn. Cu Toàn vốn đã cương cứng nãy giờ, làm Toàn có phần hơi nhức, nhưng rồi đôi môi anh đào của chị mở ra, há và bao bọc lấy con cu của nó, thật mềm mại, nóng bỏng như chính cơ thể chị. Chị nút nút như muốn hút lấy tinh trùng của Toàn, rồi sụp, rồi xoa rái nó, rồi liếm láp quy đầu nó. Một lát sau, dương vật của nó đã cương hết cỡ. Chị nhổm người lên, chị em mình làm nhé. Chị cưỡi ngựa đi, coi thử làm tình với em trai của bạn có sướng không nhé chị. Toàn giơ tay cầm lấy eo chị, em nằm yên để chị cưỡi nhé, cẩn thận ngã ngựa. Chị Trinh cười, ánh mắt thật gợi tình. Rồi chị cầm dương vật nó, dề dề ngay mép lồn, day day vài cái rồi ngồi mạnh xuống. Cảm giác sướng ập đến, làm Toàn giật giật vài cái. Chị ngoái nhẹ cái, rồi nhấp tiếng nhóp nhép phát ra từ bên dưới, cùng cảm giác sung sướng truyền lên làm Toàn mê tơi. Âm đạo chị ấm quá, to thắt nhiều nữa. Toàn nằm đối diện chị, hai tay xoa vú, rồi ôm eo, rồi xoa mông chị. Thỉnh thoảng nó cầm mông chị dập mạnh như hỗ trợ những cú dập của chị, rồi nó hợi hợi mông lên như muốn con cu mình đâm thật sâu vào lồn của người chị nóng bỏng này. Mồ hôi Trinh bắt đầu chảy ra vài giọt. Thấy thế, Toàn kéo người chị áp vào nó, ngoáy ngáy cu rồi nói, chị mệt rồi, để em nhé. Ừ, nhanh đi em, chị sắp ra rồi, sướng. Ừ, nó rút cu ra khỏi lồng chị, rồi đặt chị cúi đầu về phía trước, chống mông lên mặt nó, cặp mông núng nính thật kích thích. Nó lúc lắc trước mặt như mời gọi Toàn hãy đến độ đi. Toàn không chần chừ nữa, nó cầm con cu mình kê ngay lỗ lồn chị, rồi nhấp một phát lút cán. A, sâu quá, chật quá em ơi. Ừ, a, Toàn nhấp liên tục, nó cúi người xuống vừa xoa vú chị vừa nhấp. Nó cảm giác được cặp vú ấp đang đung đưa theo từng nhịp nắc của nó. Rồi nó để tay lên mông chị nhấp. Con cu nó và lồn chị va vào nhau kêu bạch bạch. Mông chị to nên chơi kiểu chó và sờ rất sướng, như ôm khít lấy bên dưới của nó luôn. Rồi nó cầm hai tay chị kéo về phía sau rồi nhấp. Lỗ lồn chị co thắt hơn, bóp và hút lấy con cu nó. Dâm thủy tuôn ra lai láng, nó gồng mình nhấp mạnh hơn. A, em ra, em bắn vào lồn chị đây. Ư, phát yết cung, bắn đi em, bắn vào đi. Ư, ư, tiếng rên dâm đãng của chị phát ra từ cổ họng trắng mịn. Ai ngờ được một giảng viên xinh đẹp quân thức của một đại học lớn lại trúng mông cho đứa em trai của bạn mình đụ và rên rỉ như con mèo cái đang động đực. Một dòng tinh trùng nóng hổi bắn ra, len qua từng khe hẹp trong lỗ lồn chị vào tận sâu trong âm đạo. A, em bắn đây, lỗ lồn chị chật quá. A, sướng quá, bắn đi anh ơi, xuất vào lồn em đi. Ừ, em cũng ra à, sướng quá. Âm đạo của Trinh cũng co thắt liên tục, nàng đã lên đỉnh lần hai với cùng một người, toàn bắn hết tinh trùng vào lỗ lồn của chị Trinh, rồi nó gục xuống hôn hít tấm lưng trần của chị Trinh, xong rồi nó nằm xuống kéo chị Trinh vào lòng vuốt ve. Nó vén mái tóc rối tinh và ướt vì mồ hôi khi làm tình, rồi đặt lên trán chị một nụ hôn. Trinh vui sướng đón nhận tinh trùng và nụ hôn của Toàn. Lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác vui sướng như thế này. Nàng nép đầu vào bờ vai của Toàn, hít lấy mùi của con đực vừa đem lại khoái lạc cho nàng. Trinh tỉnh dậy, giơ tay qua ôm thì không thấy Toàn đâu. Chị bật dậy tìm Toàn, có điều gì đó từ trong lòng dâng trào, một niềm sợ hãi không tên. Trinh sợ Toàn bỏ chị đi, chị đã có nhiều tình một đêm và đôi khi tỉnh dậy thì chả còn người tình bên cạnh nữa rồi. Nhưng lần này thì khác, chị đưa mắt tìm khắp phòng không thấy Toàn, định cất tiếng gọi thì đã nhìn thấy Toàn đứng ngoài ban công, tay cầm một ly rượu hờ hững nhìn xuống đường. Chị quấn vội một chiếc khăn lên người rồi đi ra ban công. Ánh mắt lơ đãng của Toàn như cũng thấy chị, nó quay lại ấm áp nhìn chị. Chị tỉnh rồi à, sao không ngủ thêm tí cho khỏe? Định quay qua ôm ngủ tiếp thì không thấy em đâu cả, nên mới cuống cuồng đi tìm em chứ gì. Nó vừa nói vừa dịu dàng vuốt tóc chị. Tóc chị bồng bềnh nên nó thích vuốt lắm. Không thèm, nhưng em lại thèm rồi. Toàn bế chị Trinh lên, đi vào bên trong. Nó cũng không vội lên giường mà đặt chị ở cửa sổ. Nó lột tung chiếc khăn trên người chị, chiếc khăn mất đi và những đường cong bốc lửa lại hiện ra. Nó ép chị dựa vào tấm kính, đặt lên môi chị một nụ hôn nồng nàn. Mùi rượu từ miệng Toàn làm Trinh hơi mơ màng với nụ hôn này, vừa hôn vừa cảm nhận cái lạnh lạnh của tấm kính truyền tới từ sâu lưng, khiến chị rùng mình. Những cảm giác ấy theo dây thần kinh đi sâu vào não chị, phá vỡ những ngượng ngùng. Rồi hai người làm tình ngay bên cửa sổ nhìn xuống phố xá, thật nóng bỏng. Trinh dựa lưng vào tấm kính cửa sổ rồi được Toàn nhấc lên đặt vào cửa, một chân gác lên vai nó. Rồi Trinh ôm quắp lấy Toàn để nó vừa ôm vừa nắc. Toàn rút con cu ra khỏi cái lồn đang giật giật rồi bắn xối xả lên mặt chị Trinh lần thứ ba trong ngày, nên nó bắn ra không nhiều lắm nhưng cũng đủ phủ một phần mặt của chị. Chị Trinh nhắm mắt há hốc mồm và rên rỉ như chờ những giọt tinh trùng chạm vào mặt mình. Chị đã thỏa mãn. Toàn lấy tay xoa xoa tinh trùng của mình khắp mặt chị, một cảm giác ấm ấm ngai ngái làm Trinh thích thú. Em làm gì thế? Nghe nói tinh trùng có thể làm đẹp da, ngừa mụn nên em giúp chị. Không cần nói thế nhưng Trinh vẫn thích thú, giơ mặt ra cho Toàn xoa và hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Không cần nhưng chắc chị thích chứ? Phải nói tinh trùng em thuộc loại hảo hạng đấy nhé, chỉ được cái tự quảng cáo thôi. Hai người ôm ấp nhau một hồi rồi mặc quần áo ra về. Trời cũng đã sẩm tối. Toàn chở thẳng Trinh về nhà. Sao không chở chị về trường? Chị lấy xe, cứ để đó, sáng mai em chở chị đi rồi chị lấy sau. Ai lại bỏ mặc người tình mình loay hoay với chiếc xe khi vừa làm tình với nhau bao giờ? Nói năng mà ai là người tình của em đấy? Không biết có người nào đó vừa làm tình với em chiều này đó. Hai người vừa nói vừa cười, chả mấy chốc đến nhà Trinh. Chị vào nhà đây, không hôn tạm biệt em à? Không thèm, con trai gì mà. Tại vì chị bảo là chị cưa em mà, chứ đâu phải em cưa chị, ha ha. Tuy nói vậy, nhưng Toàn vẫn mở cửa cho chị bước xuống rồi hôn chị ngay khi chị bước xuống. Chị hôn đáp lại, rồi lùi lại. Chị sợ hàng xóm thấy, Toàn cũng hiểu ý. Hôn lên má chị một cái nữa rồi lên xe về, nhà, nó thấy chị Phụng đang ngồi trước laptop viết báo ở phòng khách. Tuy phòng chị rộng, nhưng chị viết ở nhiều nơi trong nhà. Tùy tâm trạng hay bài viết, có lần nó thấy chị ngồi chiếm cứ WC nguyên một buổi để viết. May mà nhà có nhiều WC, nó chào chị một tiếng, rồi để in cho chị tập Toàn viết. Nó lên lầu thay đồ. Rồi xén tay áo vào bếp, chị Phụng viết xong thì cũng là lúc nó tắt bếp, dọn cơm ra, Phụng cất máy, rồi dọn phụ nó. Hai chị em ngồi ăn cơm, dạo này công việc thế nào hả em? Ông Đại đang gây khó khăn chị ạ, ông không muốn mình có người trong hội đồng quản trị trong đại hội sắp tới. Ông Đại đó sao đáng ghét quá, hồi ba còn, ổng chỉ an phận thôi. Ba mất đi thì ổng làm mưa làm gió, đè nén mấy nhân tài ba mời về, người gì mà làm ăn mà chị. Nhưng mai em đi với chú Bách lại chỗ chú Dương. Chú Dương nào, bạn của ba hồi đó ấy hả? Ừ, chú là người theo phe ba, nhưng mấy năm nay bị ông Đại chèn ép lắm. Em định tranh thủ nhờ chú đó về phía mình, lôi kéo thêm những người cũ của ba ngày xưa. Tối ấy, hai chị em Toàn lại ngủ chung. Nhưng vừa xuất tinh ba phát trong ngày, nên Toàn hơi mệt. Còn Phụng, nàng đang trong giai đoạn nguy hiểm nên không quan hệ được. Nàng không muốn dùng bất kỳ biện pháp an toàn nào cả. Nàng thích con cu trần trụi của em chọc vào người mình, xuất vào lỗ lồn mình những dòng tinh trùng ấm áp để nàng cảm nhận được cái ấm nóng của tinh trùng em trai. Cứ thế, hai chị em cứ vuốt ve, âu yếm và mơn trớn nhau, rồi ngủ. Dù dục vọng đã âm ỉ nhen nhóm, sáng hôm sau Toàn qua chở chị Trinh đến trường, rồi lại qua nhà đón ông Bách cùng đi gặp ông Dương. Toàn cùng ăn sáng với Huyền và ông Bách, bữa cơm chủ yếu là hai người bàn bạc, Huyền chỉ ngồi ăn, trong lúc ông Bách đang thay đồ, Toàn ở dưới lầu lén hôn Huyền, còn thọc tay vào váy nàng nữa. Huyền bụng miệng cố ngăn tiếng rên rỉ thoát ra, bụng ông Bách xuống, làm Toàn vội rút bàn tay từ trong váy Huyền ra, ông Bách xuống, thấy mập mờ và vẻ mặt của con gái. Chỉ nhìn Toàn cười cười rồi ra ngoài trước. Toàn hôn má Huyền một cái. Anh đi nhé, đi đi, lát chưa về ăn cơm với em và ba nhé. Toàn bước ra, ông Bách vẫn nhìn Toàn, nhưng không tủm tỉm cười nữa mà nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị. Ông nói, đàn ông ham muốn là bình thường, nhưng con đừng để bị sa đà. Bác nói ít, hy vọng con hiểu nhiều. Nó nhìn ông, gật đầu. Hai người tới nhà ông Dương, nhà ông rộng, lại có giàn lan mát rợp. Ngồi dưới giàn lan, tuy bàn chuyện rất căng thẳng nhưng Toàn vẫn cảm thấy thoải mái. Qua những lời xã giao, những việc bên lề, cuộc nói chuyện dần đi vào chỗ trọng yếu. Ông Đại đang cho người giám sát cháu đó Toàn. Vâng, nhưng cũng phí thời gian vì cháu không làm gì mơ ám. Việc cháu quay lại công ty không hẳn được mọi người phe trẻ ủng hộ đâu. Vì sao? Ông Bách hỏi. Vì sau khi ba cháu mất, phe trẻ như rắn mất đầu, cuối cùng họ liên kết với nhau không phải vì muốn tranh đấu với phe ông Đại, mà chỉ là muốn đảm bảo cho mình được một ít quyền lợi thôi. Tức là nếu ông Đại không ép họ quá thì họ cũng sẽ để yên. Ông Bách lại hỏi. Phải. Điều này làm Toàn hơi bất ngờ. Nó tưởng nếu bây giờ nó quay lại thì sẽ được phe trẻ ủng hộ hết sức, nhưng nó nhận ra mình đã lầm. Từ khi ba nó mất thì phe già đã quá áp đảo rồi. Chú Dương, cháu muốn chú ủng hộ cháu. Ngược lại, cháu ủng hộ chú làm tổng giám đốc. Toàn biết tuy là bạn của ba, nhưng giờ ba nó đã mất, trong mắt chú Dương này nó vẫn chỉ là đứa nhóc. Không cần phải vì đứa nhóc mà liều mạng đấu với ông Đại. Nhưng nếu được làm tổng giám đốc thì lại khác, lợi ích quá lớn. Cuối cùng, dù có vài phần tình cảm, nhưng họ cũng phải gắn bó với nhau bằng lợi ích làm ăn mà. Một thoáng suy nghĩ của ông Dương Ông cũng muốn chiếc ghế này lâu rồi, nhưng chưa đủ lực. Vậy cháu muốn gì? Đưa bác Bách vào hội đồng quản trị. Thỏa thuận giữa nó và chú Dương rất nhanh chóng đạt được. Một thỏa thuận được xây dựng trên cả tình cảm, dù hơi mỏng manh, và lợi ích. Trên đường về, ông Bách nói với nó, cháu làm tốt lắm, tay Dương này cũng không hẳn là người tốt đâu. Nếu cháu chỉ dựa vào tình cảm thì đừng hòng dụ được hắn, cháu cũng biết vậy, con người mà, tiếc là phải mất miếng mồi quá lớn, bác làm tổng giám đốc sẽ hay hơn làm trong hội đồng quản trị. Bác biết chứ, nhưng chỉ có như vậy mới dụ được ông Dương này ủng hộ ta, muốn đạt được mục đích đôi khi phải biết hy sinh mà. Hai người bàn chuyện, bỗng Toàn Thắng lại ở một quán trà sữa ven đường. Nó vào mua ba ly, rồi xách ra, Huyền thích trà ở đây lắm, cháu mua lát nữa ba người ăn cơm xong rồi uống. Ông Bách im lặng nhìn Toàn, rồi quay mặt đi. Chính Toàn cũng không ngờ vì sự quan tâm nhỏ của mình dành cho Huyền hôm nay đã khiến ông Bách hết lòng vì nó, đơn giản vì ông chỉ có một đứa con gái. Một đứa con gái mang hình ảnh người vợ đã khuất mà ông vô cùng yêu, vì thế ông sẵn sàng làm việc hết mình cho đứa con rể của mình, vì như thế con ông cũng được lợi mà. Sau bữa cơm trưa muộn tại nhà ông Bách, Toàn ở lại ngồi chơi, nói chuyện với Huyền, còn ông Bách thì đi ngủ. Toàn và Huyền cứ dậm dật sờ mó nhau, vuốt ve nhau đủ kiểu, có lúc nứng quá. Toàn định đè Huyền ra sàn nhà mà đụ, nhưng nó sợ ông Bách biết, ông mà biết nó vào nhà, đụ con gái rượu của ông ngay trước mũi ông. Chắc là chửi nó tơi bời, thế là đôi trẻ đành thỏa mãn nhau qua lớp vải, đến giờ lên đèn thì nó về, Huyền ra tiễn nó, hôm nay phạt anh vì làm không tới nơi tới bến. Huyền rậu môi, làm cái gì? Ha ha ha, nó cười còn hỏi nữa, nhớ đó, bữa sau phải bù cho em. Huyền chấp tay sau lưng, nhún nhún trông đáng yêu vô cùng, chỉ sợ em chịu không nổi thôi, em yêu của anh. Toàn dịu dàng đặt lên môi cô người yêu một nụ hôn, rồi lên xe về, phố xá tan tầm, đường đông đúng, nó về tới nhà thì cũng đã tới giờ lên đèn, nó vừa bước vào nhà thì chị Phụng đã chạy xuống, lại tháo ca vạt và áo sút cho nó im lặng nhìn chị làm giúp, chị làm xong nó mới hỏi, chị cứ như vợ Nhật ấy, thích thật, thèm vào, vợ Việt Nam cũng nhiều người chăm chồng chứ bộ, như chị nè, đàn ông cứ ưa xính ngoại, vậy thừa nhận chăm em là chăm chồng rồi nhé, thừa nhận đó giờ rồi mà. Chị Phụng bẽn lẽn, nhìn sự nhu mì của chị Phụng, Toàn bỗng thấy dần dần trong người. Sự nhu mì ấy như toát ra một sự nữ tính, một cái gì đó rất đàn bà, làm Toàn không kìm chế được, nó liền ôm choàng lấy chị rồi bế lên lầu, rất nhanh quần áo của chị Phụng được cởi ra, trừ chiếc quần lót, nó biết âm hộ chị đang trong giai đoạn nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất, như hiểu ý Toàn, chị thỏ thẻ, chị, khỏe rồi, em cứ làm đi, Toàn mừng quá. Nó phải nhịn làm tình với chị lâu quá, nay thì được rồi, nó đặt lên môi chị một nụ hôn dài, liếm láp lưỡi và cổ chị, rồi mặt rồi tai, khi nó ngoái tai chị bằng lưỡi, chị dùng mình, lưng cong lên, ưỡn tấm bụng phẳng lì vào người nó, chà sát, rồi nó hôn bụng chị, ngược lên trên vú, ôi, cặp vú mê người của chị, lâu quá rồi Toàn mới được thấy chúng, một cách tự nhiên và trần trụi, nó đẹp và kích thích làm sao, Toàn hôn dần lên, cuối cùng cũng chạm vào bầu ngực no tròn của chị, nó liếm theo đường tròn, rồi thu hẹp dần và cuối cùng đụng vào hạt anh đào trên vú. Chúng đã săn lên rồi, chị Phụng dúi đầu nó vào vú chị, miệng ngọt ngào, liếm đi em, mạnh lên, chị là của em, cho em hết, tiếng chị nặng nề dần. Lẫn vào đó là một chút hổn hển của một người đàn bà đang lên cơn hứng tình, và tiếng hổn hển ấy như kích thích thêm cơn hứng đang đến của Toàn, nó vụt đầu vào ngực chị bú liếm. vân vê và xoa bóp, rồi chị Phụng không kiềm chế được nữa, cầm lấy tay nó, thọc vào trong quần lót mình, ánh mắt lả lơi nhìn nó, toàn cũng không bú ngực chị nữa, mà ngẩng lên, nhìn chị. Thấy ánh mắt ấy, nó như phát điên liên, chị nó xinh quá, kích thích quá đi, nó chà sát bàn tay trong quần chị, đám lông kêu lạo xạo dưới tay nó, chị Phụng chỉ biết ưỡn mông lên, nhấp nhổm. Miệng chị định bật ra tiếng rên nhưng nhanh chóng bị Toàn dùng miệng bịt lấy, tay còn lại của nó đưa xuống vân vê ngực chị, đột nhiên chị vùng lên, đè nó xuống. Lột quần áo nó ra và cúi xuống hôn ngực nó, để chị chủ động cho, mấy tuần nay chị thèm quá rồi, chị yêu em lắm, Toàn ưỡn ngực rồi để chị hôn lấy thân thể vạm vỡ của nó, chị hôn ngực, rồi xuống bụng, và cu nó, chị nắm lấy chị nó, sục sục vài cái rồi cười, mấy tuần không gặp, nó to ra em nhỉ, to vậy mới làm chị sướng chứ, rồi chị vạch quần lót ra. Đám lông mềm mại cũng không thể nào che hết được vẻ kiều diễm của cái lồn chị. Một khe hồng ẩn sau đám lông ấy đã di dỉ nước, rồi chị ngồi xuống. Con cu của Toàn lại một lần nữa chui tọt vào trong người chị gái ruột. Cái lồn của chị bóp chặt và tiết ra dâm thủy bao bọc con cu của người em trai. Tiếng rên rỉ và thở dốc vang lên trong căn phòng. Chị Phụng, trong ba cái lồn mà Toàn từng đút cu vào, thì lồn chị Phụng luôn mang lại cho nó sự kích thích, khoái lạc và sung sướng nhất. Chắc là vì chị cũng dòng máu với nó, nên khi lồn chị gặp con cu nó thì hút chặt lấy. Đến nửa tiếng sau, chị Phụng bắt nó chơi chị ở thế úp thìa. Chị nay thích thế này hả? Toàn vừa chuẩn bị đút, vừa hỏi. Chị cha trên mạng thấy đây là tư thế dễ thụ thai nhất. Hà Toàn bất ngờ với câu trả lời của chị nó. Chị muốn có con với em. Chị chỉ muốn em là người đàn ông của chị đến cuối đời. Nhưng mà hàng xóm, họ hàng, em sợ sao? Em không sợ, em chỉ lo chị chịu không được những lời ấy. Còn em yêu chị. Được làm chị có thai là ước muốn của em, vậy thì chơi và làm chị có thai đi. Toàn nhấp vào từ phía sau, chị Phụng lại rên rỉ, cặp mông của chị như to ra, mềm đi dưới từng cú nhấp của em trai. A Toàn ơi, chị sướng, em sướng quá. Chấm ans ơi, chị Phụng đã mê man trong khoái lạc. Anh cũng sướng, em tuyệt quá. Anh bắn đây, xuất đi anh, xuất vào trong em đi. Hãy để em có thai với anh. Một dòng tinh nóng hổi và đặc sệt từ con cu Toàn chạy thẳng vào âm đạo của chị gái và đi đến tử cung nàng. Đêm hôm ấy, hai chị em còn làm tình đến ba lần nữa. Phụng nhận không biết bao nhiêu là cú nhấp và tinh trùng của em trai và cũng là chồng, nàng, hai người sung sướng ôm lấy nhau, ngủ, vùi. Âm đạo Phụng vẫn còn bê bết tinh trùng của Toàn nhưng nàng không muốn cho ra, nàng muốn có thai với người chồng của nàng. Sáng hôm sau Toàn thức dậy thì đã thấy chị Phụng choàng áo sơ mi của nó. Đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chị chỉ khoác hờ áo của nó, những đường cong mềm mại ẩn hiện dưới lớp vải. Nó đến bên chị, hôn vào cổ chị. Em dậy sớm thế, anh dậy trễ thì có, ngủ như heo á. Chị giỏi chửi chồng thôi, tại tối qua làm em mất sức quá chứ bộ, mất cả tinh trùng nữa. Từ tinh trùng làm cả Phụng và Toàn e dè, họ nhớ tới việc tối qua Toàn xả tinh trùng vào lồn chị Phụng. Để chị có thai, tối qua anh thích lắm, em có hối hận không? Không, được anh xuất tinh vào, em rất vui, hy vọng sẽ có một mầm sống trong em, kết tinh của em và anh. Tại sao em lại muốn có con sớm thế? Toàn đặt tay lên ngực Phụng xoa nắn. Tại sao ư? Anh có ngửi thấy mùi gì trên chiếc áo sơ mi này của anh không? Có, mùi thơm tho của da thịt em. Toàn hít hà, đúng là đàn ông. Em có thể ngửi thấy mùi của một người đàn bà khác trên chiếc áo này. Toàn im lặng, quả thật nó vừa tằng tịu với Huyền xong, vừa về nhà thì chị đã khêu gợi nó. Nó lột áo ra và chơi chị, nên chiếc áo chắc vẫn còn mùi của Huyền, hết chối phải không? Chồng ngốc, em biết anh có người bên ngoài, nhưng em mặc kệ, vì em biết anh thật sự thương em. Và anh cũng đã cho em những dòng tinh trùng đầu tiên của anh, vì thế em không quan tâm anh ở ngoài có bao nhiêu người đàn bà, chỉ cần anh yêu em là đủ, dù là Trinh hay cô Huyền gì đó. Em cũng không ghen tị nữa, toàn thở hắt ra, nó cứ tưởng chị nó sẽ lại khóc lóc vì nó đi với cô gái khác, nhưng chị nó vĩ đại quá, em là người anh yêu nhất, anh hứa, nói yêu em. Vậy phải làm gì để em sướng đi chứ chồng? Chị Phụng lả lơi nhìn nó, lại muốn hạ vợ, để anh cho em lên bờ xuống ruộng nhé. Tiếng rên rỉ, la hét của hai chị em ruột thịt lại vang lên. Cả buổi sáng, toàn vần chị nó ba cú, làm chị chỉ biết nằm thở tận hưởng, miệng há ra thở dốc. Toàn thuê một đội tư vấn luật và kinh tế cho nó, gồm một luật sư và hai chuyên viên kinh tế. Dưới sự hỗ trợ của họ, mọi vật cản ông đại bày ra bị đá văng đi, và đương nhiên hôm đại hội cổ đông, mọi chuyện đều xảy ra như nó muốn. Nó có 9,9% cổ phần, và nó dồn hết để bầu ông Bách vào hội đồng quản trị. Cộng với uy tín và kinh nghiệm của ông trên thương trường cũng được các cổ đông nhỏ khác ủng hộ, vì thế ông Bách dễ dàng vào được hội đồng quản trị. Ông Dương thì cũng ngồi được vào chiếc ghế tổng giám đốc. Trước giờ ông vốn là phó tổng phụ trách nhân sự nên việc ông lên làm tổng GD cũng không gây xáo trộn và ngạc nhiên gì cả. Nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm được. Ngay sau đại hội cổ đông, Toàn đã có đủ tư cách để mua thêm cổ phần mà không sợ gì cả. Nó nôn nóng muốn mua thêm cổ phần của Đại Á để có thể có thêm nhiều quyền lực. Nhưng ông Bách cản, người đầu tư không đặt hết trứng vào một giỏ, con nên đầu tư vào những chỗ khác. Một cá nhân nắm 9,9% cổ phần một ngân hàng đã là rất nhiều rồi. Vì Đại Á chỉ là ngân hàng trung bình nên dư luận chưa để ý, nếu không đảm bảo việc một người nắm 9,9% cổ phần cũng đủ làm dư luận xôn xao. Vài tuần đấy, nó nghe lời ông Bách, tạm thời thôi rót thêm tiền vào Đại Á. Ông Dương có 7% cổ phần, nên phe nó có tổng cộng 16,9% cổ phần, vẫn thua phe ông Đại rất nhiều. Vì phe ông ta có đến 31% cổ phần của Đại Á, việc tiếp theo của nó đương nhiên là lôi kéo thêm các cổ đông trung lập khác để đủ sức đánh bật ông Đại. Nó tin tưởng rằng với kinh nghiệm của ông Bách và ông Dương, cũng như tiềm lực của mình, nó sẽ sớm đánh bật lão già cổ hũ này, nhưng nó đã nhầm. Đọc tiếp phần trước.